chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, tác phẩm văn học lãng mạn Gánh Hàng Hoa của tác giả Nhất Linh Khái Hưng giai đoạn 1930-1935 miêu tả cuộc sống của tầng lớp trí thức nghèo tại Hà Nội trong những năm 30 của thế kỷ 19. Chàng thư sinh tên Minh có vợ là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng, người làng Ngọc Hà, làm nghề trồng hoa và bán hoa. Cuộc sống vợ chồng tuy vất vả nhưng vui vẻ, hạnh phúc. Vợ Minh, Liên, là bạn của anh từ thuở nhỏ, vô cùng yêu chồng, hết lòng kiếm tiền nuôi chồng ăn học để mong chồng đỗ đạt. Nhưng rồi Minh vì tính đa nghi, ghen tuông, lại nghĩ sai về tình cảm tốt đẹp của người bạn học với mình, anh Văn và Liên. Từ sau cuộc nhậu ở nhà Văn, Minh bị ngã và bị thương vào mắt và tạm thời không thấy ánh sáng trong một khoảng thời gian. Anh sinh ra tiêu cực chán nản, càng đa nghi. Tuy vậy, chính Minh sau khi khỏi mắt cũng bị sắc đẹp của người con gái khác làm cho sao lòng, bỏ nhà ra đi. Nhưng rồi bằng tình yêu thương, hy sinh và nhẫn nại, Liên đã gây dựng lại hạnh phúc gia đình suýt tan vỡ bởi biến cố bất ngờ ấy. Bắt đầu từ buổi đọc truyện hôm nay, Thu Loan xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tiểu thuyết Gánh Hàng Hoa của tác giả Nhất Linh Khái Hưng. Cũng như mọi lần, Nguyễn Minh đi qua vườn Bách Thảo để về trại Hàng Hoa. Nhưng phong cảnh chiều hôm nay, tuy vẫn phong cảnh ấy, nhưng mình ngắm thấy xanh tốt, rực rỡ bội phần. Hoa xoan tây chàng trông thấy đỏ thắm hơn, hoa hoàng lan chàng ngửi thấy thơm ngát hơn. Những hoa sen trắng đỏ nhấp nhô trên mặt nước, chàng tưởng tượng ra trăm nghìn nụ cười hàm tiếu thiên nhiên. Là vì lòng chàng phấn khởi sung sướng, chứa chan hy vọng. Kỳ thi thử trong lớp để chọn học trò đi dự thi bằng thành chung, kết quả các bài của chàng được 10 phần mỹ mãn. Chàng chiếm số đầu trong các anh em bạn học. Chỉ còn 2 tháng nữa, mình sẽ tốt nghiệp ở trường sư phạm, sẽ được bổ giáo học để có thể kiếm cơm nuôi thân và nuôi vợ. Cái đời lam lũ khó nhọc của vợ, mỗi lúc nghĩ đến, mình lại lấy làm áy náy xấu hổ. Không phải là chàng cho rằng cái nghề bán hoa của vợ là hèn hạ. Nghề ấy vẫn là nghề của ông bà, cha mẹ chàng khi xưa. Nhưng nhờ về công việc của một người đàn bà, chàng mới có thể có tiền ăn học. Chàng lấy đó là một sự đáng thẹn, đáng bỉ. Vì thế, ngày thi ra sắp tới đã đưa lại cho chàng những hy vọng trong trẻo về một cuộc đời tương lai tốt đẹp. Mắt mình bỗng vơ vẩn, để tới mấy con khỉ nhốt trong chuồng. Tuy ngày nào cũng 4 buổi, chàng được trông thấy những trò đùa nhảy nhót của bầy vật nhanh nhẹn ấy. Song đi chơi lang thang một mình, tư tưởng cũng lang thang, không chú ý hẳn đến sự gì. Chàng ngẫu nhiên đứng lại tựa lan can, tò mò nhìn. Bên cạnh chàng, một thằng bé vào trạc 10 tuổi, dắt một con bé độ lên 7, cũng đứng xem. Thỉnh thoảng, nó lại lấy tay vẫy mấy con khỉ con, và vừa cười vừa gọi, bú xù, như để cho những con vật làm trò cho em nó coi. Cái cảnh tượng tầm thường ấy, mình cho là rất cảm động, vì nó nhắc tâm trí Minh, ôn lại cái thời thơ ấu của chàng. 10 năm về trước, khi chàng còn là một thằng bé con 9-10 tuổi, thì chiều nào chàng cũng tung tăng chạy nghịch với bầy bạn nhỏ ở khắp các nơi trong vườn. Trong bọn ấy, bạn thân nhất của Minh là một đứa con gái 6-7 tuổi tên là Liên, con một người láng giềng, cùng theo nghề trồng và bán hoa như hầu hết các người trong làng Hữu Tiệp mà tục gọi là trại Hàng Hoa. Hai đứa bé láng giềng hình như trời đã phú cho những tính nết giống nhau để sau này cùng nhau hưởng chung hạnh phúc. Trong đám trẻ tinh nghịch, lếu láo, thô tục, Minh và Liên hiền lành, dịu dàng khác hẳn. Nhiều khi mình thấy chúng nó có tính ác nghiệt, bắt nạt lẫn nhau, đánh đấm lẫn nhau, hoặc lấy gạch đá ném những con thú nhốt trong chuồng, thì mình lấy làm khó chịu. Sự công bằng ngay thẳng bao giờ cũng sẵn có ở trong óc trẻ, nhất là khi sinh trưởng ở chốn bình dân. Chúng lại nhờ được di sản thông minh của cha mẹ. Sự yêu công bằng ấy đã có lần khiến Minh rất nhu mì mà thốt nhiên trở nên rất can đảm. Minh quả quyết can thiệp để ngăn bạn bè không cho phạm những điều áp chế, ức hiếp tàn nhẫn. Nhưng cũng vì thế mà bao phen Minh bị bọn kia túm lại, đánh cho thối bụi. Đứng trước sự đau đớn của bạn, Liên chỉ bưng mặt khóc và kêu gào cầu cứu. Rồi khi lớn lên, Minh được đi học. Vì kể theo nghề trồng hoa, nhờ trời cũng khá. Không những kiếm đủ ăn tiêu rộng rãi, mà lại có tiền nuôi được cả con đi học. Một ngày học bếp rộng, Minh lấy làm sung sướng được đọc tới tên, được trông thấy hình vẽ các hoa, các cây trồng ở vườn. Minh chỉ phàn nàn một điều là, Liên phận gái, cha mẹ không cho được hưởng cái thú vui cắp sách đi học như mình. Nhưng Minh vẫn định rằng, thế nào cũng sẽ đem những sự học được, giảng lại cho Liên nghe. Nhà Minh và nhà Liên, đôi bên chơi thân với nhau lắm. Theo phong tục thôn quê, khi Minh 12 tuổi, cha mẹ Minh đem chầu cau sang dạm Liên cho Minh làm vợ. Mọi đứa trẻ khác, khi đôi bên cha mẹ đã nhận lời nhau, thì chúng thường bẽn lẽn, không dám đi lại chơi bời, nói chuyện với nhau nữa. Nhưng Minh với Liên thì không thế, chúng vẫn thân yêu nhau như hai anh em vậy. Vì thực ra, cũng chẳng bao giờ chúng nghĩ tới cái nghĩa vợ chồng. Khi học tới năm thứ hai trường sư phạm, thì cha mẹ Minh trong một thời kỳ có bệnh dịch hạch, theo nhau mà chết. Mẹ Liên, vì Liên mồ côi cha từ khi lên ba, thường mình ở vào cảnh bơ vơ cô độc, liền sang coi nhà đất giúp. Một hôm, ngày nay hồi tưởng đến hôm ấy, Minh vẫn còn cảm động. Liên bàn với mẹ, phạt quách cái dậu răng ngăn đôi hai nhà để tiện việc trồng trọt vườn tược cho cả hai bên. Thế là từ đó, hai nhà thành một, và Minh coi mẹ Liên như mẹ của mình. Cách đây 5 tháng, bà lão bỗng ốm nặng. Biết rằng bệnh tình trầm trọng và khó lòng qua được, bà liền gọi Minh và Liên đến bên giường mà bảo rằng: "Hai con, mẹ coi như con đẻ cả, nên mẹ cùng thương như nhau. Vậy mẹ muốn trông thấy các con nên vợ nên chồng trước khi mẹ nhắm mắt." Minh và Liên chiều ý bà cụ, xin tuân theo ngay. Bà lại bàn rằng, nhà đôi bên cùng nghèo, vậy đừng bày ra lễ hỏi, lễ cưới chi nữa. Chỉ nộp cái lệ treo như làng đã định và vào sổ giá thú là đủ. Cái đám cưới mới giản dị và cảm động làm sao. Bên giường người ốm, hai vợ chồng cùng quỳ và cùng khóc. Vì bà lão thấy con gái đã thành gia thất và lại lấy được người chữ nghĩa giỏi giang, sau này thế nào cũng làm nên, thì sung sướng quá, đến nỗi lịm đi. Đêm hôm ấy, bà cụ qua đời. Thế là trong gia đình chỉ còn hai vợ chồng trẻ, chồng 20, vợ 18. Nhưng tuy ít tuổi mà Liên tỏ ra một người nội trợ đảm đang, cẩn mẫn hiếm có. Mình định thôi học, ở nhà làm vườn giúp vợ, để vợ chỉ việc gánh hoa đi bán. Nhưng Liên gạt đi, bảo đã học được đến năm thứ tư thì cố mà học nốt cho được cái bằng thành chung. Từ đó, sáng sáng Liên quẩy gánh hoa đi, 3 giờ chưa về lại cặm cụi làm vườn cho đến tối mịt. Sau vì hàng bán chạy và có Minh nói mãi, Liên mới theo ý chồng mượn một ông lão làm vườn giúp việc. Mải ngồi tưởng nhớ lại quãng đời qua, Minh không biết rằng trời đã nhá nhem gần tối. Quay nhìn chung quanh mình, trong vườn bách thảo vắng ngắt không còn ai. Thùng thăng, Minh qua cổng trường canh nông, rồi rẽ xuống con đường nhỏ lát gạch về nhà, vừa đi vừa cất tiếng hát nghêu ngao. Ở cổng, Liên đứng chờ Minh. Nghe tiếng chồng hát, nàng vội chạy ra đón, tay đỡ sách, miệng mỉm cười, gắt yêu. "Sao hôm nay mình về muộn thế?" Minh cũng cười. "Vì chiều nay, anh mải ngắm mấy con bú dù." "Về ngắm em làm vườn cũng thế." Minh nói đùa. "Em đẹp hơn bú dù chứ lị." "Thế à, em đẹp hơn bú dù kia à. Còn anh, chắc hôm nay có điều gì vui mừng lắm thì phải." Mình nghe vợ nói vậy, thì đem những sự hy vọng về tương lai kể cho nghe, rồi tiếp luôn. "Chỉ mấy tháng nữa là ta có thể đỡ phải làm lụng vất vả." Chàng cầm lấy tay vợ ngắm nghía thở dài. Đây, em coi. Em mới 18 tuổi đầu mà hai bàn tay em đã đầy những trai. Anh lấy làm thẹn lắm. Làm đàn ông mà không bằng một người đàn bà. Liên vội gạt. Anh lôi thôi lắm. Có đi vào ăn cơm với em không? Trên chiếc giường lát tre dài chiếc chiếu cũ sách, một cái mâm gỗ đã chóc sơn đựng lọng chỏng đĩa rau muống luộc, bát nước rau và một đĩa đậu phụ kho tương. Đó là một bữa cơm thường nhật của đôi vợ chồng trẻ. Thức ăn chỉ có thế, nhưng Liên chịu kham khổ đã quen. Còn Minh thì vì những món ấy chính tay vợ làm ra, nên chàng gắp ăn ra dáng ngon lành để vui lòng vợ. Liên cũng thừa hiểu ý chồng, nhưng nàng biết sao? Ở cảnh nghèo không ăn uống tằn tiện như thế, lấy tiền đâu mà chi dùng việc này việc khác? Những một tiền học của Minh cũng đã chiếm mất gần nửa số thu nhập hàng tháng vào cái quỹ gia đình nhỏ mọn kia rồi còn gì. Liên nhìn chồng nói, ngày mai chủ nhật, khi đi bán hoa về, em mua một lạng thịt bò tái về cho mình ăn nhé. Hết bao nhiêu tiền? Chả mấy, độ 5-6 xu thôi. Dưới ánh đèn dầu, hai người nhìn nhau cười. Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ êm đềm, lặng lẽ biết bao. Cơm nước xong, mình lấy sách ra ngồi xem. Còn Liên thì đứng tựa ghế ngắm chồng. Không nói, mình gấp sách quay lại cười hỏi. Mình không học ạ? Có chứ, nhưng em học như thế thì bao giờ nói được tiếng Tây nhỉ? Nếu mình chịu khó học chăm chỉ thì chỉ độ 2 năm thôi. Hai vợ chồng yêu nhau, nhiều khi không có chuyện gì nói, hỏi nhau những câu vớ vẩn không đâu. Nào là chuyện bán hoa, nào chuyện xảy ra hàng ngày. Có khi không biết nói câu gì, hai người ngắm nhau cười. Trong các gia đình niên thiếu, sự yên lặng thường là biểu hiện sự lạc thú nồng nàn, tuyệt đích. Nhưng bao giờ thì rồi Liên cũng nghĩ tới bổn phận. Nàng biết chồng sắp tới kỳ thi cần phải học nhiều, nên không muốn làm mất thì giờ quý báu của chàng. Mình ngồi học, em xin phép đi ngủ sớm, để mai còn dậy đi bán hoa. Mới 7 giờ còn sớm, thì mình hãy ngồi nói chuyện một lát nữa nào. Đi đâu mà vội? Này Liên ạ, Liên có biết ở đời cảnh nào khổ sở nhất không? Liên cười. Mình hỏi lẩn thẩn lắm. Em cho chẳng có cảnh nào là khổ sở hết, vì sự sung sướng ở tự trong lòng ta, chứ không phải ở ngoài vào. Mình cũng cười bảo vợ. Đấy em coi, học rộng mà làm gì? Em có đọc nhiều sách đâu mà em cũng biết chỗ tìm điều mà người ta gọi là hạnh phúc. Vì em Liên ơi, học vấn ngoài mục đích kiếm ăn còn có một mục đích cao hơn là đi tìm hạnh phúc. Học để biết sung sướng, biết hạnh phúc chỉ ở trong lòng ta mà ra, thì em đã tìm thấy hạnh phúc rồi đó. Liên vui vẻ bảo chồng. Mình học nhiều, biết rộng. Chứ em thì hễ thấy mình sung sướng là em cũng sung sướng. Mình đứng dậy hôn vợ, tỏ lòng cảm ơn, rồi buồn rầu chàng nói. Em Liên, chiều hôm nay anh sung sướng, anh nghĩ tới hạnh phúc, tới tương lai của đôi ta, tới cái tương lai tốt đẹp hơn ngày nay. Bỗng một vật khiến anh buồn rầu lo nghĩ. Đi quanh cái hồ vuông, anh nhắc trông thấy con bồ nông một mình lủi thủi, đặt bước nặng nhọc bên cái củ lao. Thột nhiên, anh nghĩ tới những cảnh cô độc ở đời. Anh tự hỏi, nếu trong hai chúng ta mà một kẻ từ trần trước hay bị một đời tàn tật, thì kẻ kia sẽ ra sao? Liền xua tay mắng yêu. Mình chỉ nói gở, em thì không bao giờ em nghĩ tới những sự ghê gớm như anh. Em chỉ biết có một điều là chúng mình yêu nhau. Bây giờ thì anh đi học đi. Trước khi đi ngủ, em đi sắp sửa thúng mẹt cùng quang cánh để mai đi bán hoa sớm. Anh phải biết ngày hôm nay em bán được 2 đồng bạc vừa cây vừa hoa kìa. Sáng hôm sau cũng như mọi sáng, khi Minh thức giấc thì Liên đã đi bán hoa. Biết rằng tối hôm trước Minh học khuya nên Liên đã rón rén dậy xếp quang cánh đi bán hàng, không dám làm động để chồng được ngủ yên. Minh khoác áo ra hiên. Mặt trời mới mọc, chiếu ánh sáng rực rỡ xuyên qua những cành cao vót và mềm mại của hai cây hoàng lan bên bờ dậu. Ngắm những tia vàng chói lọi rung động lách qua khe các lá gió lay như tưng bừng nhảy múa ngoài sân, mình thấy tri thức sáng suốt, tâm hồn khoáng đạt, hình như cũng có một vầng thái dương chiếu ánh sáng ở trong lòng. Mình lấy mũ đội rồi ra vườn. Những hoa huệ sắc trắng mát, hoa kim liên sắc vàng đậm và hoa hồng quế sắc đỏ thắm tới tấp như đàn bướm ở trước mặt chàng, khiến chàng nhớ tới hồi còn nhỏ, cùng Liên đùa nghịch, cầm vợt đuổi bắt các loài trùng có cánh. Chàng mỉm cười vì dưới cây trúc đào mềm mại, lá nhọn kia, trí tưởng tuyệt của chàng vừa hình dung ra một cô gái bé nhỏ, xinh xắn trắng trẻo, đứng vịn cành ngắt hoa. Mình mải mơ mộng đến nỗi, ông lão làm vườn đứng ngay bên cạnh mà chàng không lưu ý tới. Mãi lúc chợt nghe tiếng lưỡi cuốc vấp phải viên đá, chàng mới giật mình quay lại hỏi. Kìa ông Hoạt, sao ông không coi thử vườn bên Ngọc Hà? Ông lão dừng tay trả lời. Bên ấy tôi làm xong rồi, chỉ ngày kia gieo được hạt thôi. Tôi bảo thằng cu cháu nó giúp để sang đây dẫy nốt cỏ. Không có vài hôm nữa thì nó mọc lên mất. Thôi được, ông cứ sang bên ấy làm cho xong đi. Để cuốc đấy, tôi dẫy cỏ cho. Ông lão có ý không bằng lòng. Cậu học đi chứ. Hôm qua mợ ấy bảo tôi đừng để cậu phải bận trí đến cái việc trồng trọt vì cậu sắp phải thi. Nghe ông Hoạt nói, mình sung sướng vì chàng thấy người vợ yêu nghĩ đến chàng một cách chu đáo và âu yếm. Chàng mỉm cười bảo ông lão. Được, ông cứ để đấy cho tôi. Hôm nay chủ nhật được nghỉ học. Tôi muốn làm việc bằng tay cho khỏe người. Ông Hoạt còn do dự thì Minh đã lại đỡ lấy cuốc và nói. Ông sang ngay bên Ngọc Hà nhé. Vườn ở nhà cứ để mặc tôi. Ông lão lặng lặng theo lời Minh, tuy có dáng không vui. Còn Minh thì sắn quần, vén tay áo, cuốc xới cỏ, tỏ ra một người thạo nghề và chăm chỉ. Từ thuở nhỏ sống trong một gia đình trồng hoa. Nhưng ít lâu nay, chàng mài miệt cặm cụi với sách, với bài vở để sửa soạn đi thi, nên sức cũng có kém. Vì thế mới làm việc được hơn giờ đồng hồ, mình đã thấy chân tay rời rạc, hơi thở phào tai. Chàng đường chống cuốc đứng tựa gốc cây hoàng lan nghỉ mệt, bỗng nghe có tiếng người cười ở cổng đi vào. Mình nhìn ra thì là Văn, bạn học rất thân của mình ở trên phố đến chơi. Văn vui vẻ hỏi. Chị không có nhà ư? Chào anh, nhà tôi đi bán hoa kia mà. Câu hỏi của bạn khiến Minh ngẫm nghĩ. Bao ý tưởng như luồng điện vụt chạy thoáng qua trong trí Minh. Luôn 3-4 tháng nay, không mấy ngày là Văn không đến chơi, mà không lần nào là Văn không bắt đầu hỏi ngay tới tin tức Liên. Minh vẫn biết là một người đàn bà đẹp thì bao giờ cũng có nhiều kẻ lưu ý tới. Bông hoa trong vườn, ai nỡ cấm khách qua đường ngắm nghía. Song đối với Minh thì nào Văn có phải là khách qua đường. Hai anh em bạn chơi với nhau thân thiết nhất trong lớp, coi nhau gần như anh em ruột thịt. Cái nhan sắc của vợ Minh đã làm cho Văn cảm động. Điều đó Minh thừa hiểu. Nhưng chẳng lẽ Văn lại đem lòng yêu trộm, thương thầm vợ một người bạn thân? Thấy bạn có tính quân tử và vợ có nét thẳng thắn tự nhiên đối với Văn cũng như đối với mọi người khác, Minh không hề để những ý tưởng ngờ vực lọt vào trong trí nghĩ. Song chàng cho rằng nếu bạn mà thực lòng yêu Liên thì chàng chỉ thương hại cho bạn đã mắc vào trong vòng ái tình tuyệt vọng. Và mình vẫn biết rằng khi mình yêu một cách vô lý, khi mình yêu kẻ mà mình không thể yêu được, thì mình chỉ thờ trong lý tưởng, trong tâm hồn cái hình ảnh dịu dàng của người mình yêu mà thôi. Sự đó xảy ra luôn trong tình giới, trong sự giao thiệp, nhưng đã mấy khi trở nên điều thường luân bại lý. Cấm đoán người ta yêu một cách cao thượng, thanh khiết, tuyệt đích là một việc sai trái với nhân đạo, là ghen tuông một cách vô ý thức. Mình thầm nghĩ, vợ ta quẩy gánh hoa đi dong các phố thì thiếu gì người yêu trộm thương thầm như thế. Hơn nữa, làm gì chẳng gặp bọn công tử bột họ trêu ghẹo cợt nhả. Phải, cái đó là thường. Vợ ta tính tình còn ngây thơ, thường vẫn thuật lại cho ta nghe những câu bông đùa của kẻ qua đường. Nhưng có bao giờ ta tỏ ý ghen tuông? Ta tin ở vợ ta, ta tin ở bạn gái thân yêu của ta ngay từ khi còn nhỏ. Làm gì mà anh ngây người ra thế? Nghe câu hỏi của bạn, Minh giật mình nói chữa. Xin lỗi anh, tôi vì mệt quá. Văn cười. Trời ơi, mới mỏ tới cái cuốc mà đã kêu mệt. Đưa đây tôi giúp. Văn miệng nói, tay đỡ lấy cán cuốc. Nhưng được độ 5 phút thì chàng đã vứt cuốc xuống đất, đứng thở hồng hộc, mỉm cười bảo bạn. Ồ, thế mà cũng nặng nhọc nhỉ? Nặng nhọc hơn tập thể thao, anh ạ. Minh lắc đầu đáp lại. Anh sinh trưởng ở giàu có. Văn vội gạt ngay. Kìa, bạn tôi đã lại dở khoa triết học. Anh tính giàu có làm gì? Vì người giàu có, vị tất đã sung sướng. Như anh thì còn thiếu một thứ gì? Có tri thức, có bụng tốt, lại có người trăm năm hoàn toàn đáng yêu. Minh mỉm cười vì chính chàng cũng thường tưởng thế. Xong chàng vờ đáp lại. Tôi cảm ơn anh đã khéo an ủi tôi, một người bạn nghèo. Nhưng giá tôi giàu hơn lên một chút nữa thì có lẽ cũng dễ chịu và đỡ vất vả. Văn chép miệng bảo bạn. Giá tôi đổi được địa vị cho anh. Nghe câu nói có vẻ thành thực của bạn, Minh vừa buồn cười vừa thương hại. Văn thì như bị xúc động bởi cảnh vật trước mắt, nói luôn. Còn gì sung sướng cho bằng một nếp nhà tranh, không rộng rãi nhưng mát mẻ. Trong nếp nhà tranh có một người vợ dịu dàng xinh đẹp, đáng yêu, đáng kính. Trời ơi, thật là một cái tổ uyên ương đầy hoa mộng, đầy ánh sáng. Chiều chiều, vợ chồng kề vai nhau, ra ngồi chơi ngoài vườn ngắm cảnh, nhìn trăm hoa đua nở và nghe chim muông ca hát trên cành. Trời ơi, còn hạnh phúc nào hơn hạnh phúc của anh? Mình thong thả cất tiếng trả lời. Bạn tôi trong óc chứa đầy những áng văn lãng mạn, nên trộm thấy sự gì cũng tốt đẹp. Nhưng mà, cái vườn trăm hoa đua nở kia, có khi đối với kẻ nghèo chỉ là một nguồn lợi để nuôi sống. Chứ vị tất đã là một cảnh nên thơ như bạn tưởng. Nhưng mà thôi, mời bạn vào nhà chơi, kẻo đứng mãi đây, bạn đến cảm nắng mất. Hai anh bạn toan mở vào trong nhà, thì ở cổng vườn, liền đứng sửng sững cất tiếng cười khanh khách. Văn vui vẻ chào. Ô kìa, chị đã về. Hai anh em đương nói chuyện gì mà những cảm xúc với nên thơ thế? Mình đưa mắt nhìn vợ, âu yếm trách. Mình tệ quá nhé. Ai lại đứng núp để nghe trộm câu chuyện của người ta như thế? Liên vẫn cười. Thôi, xin lỗi. Văn cũng cười hỏi. Này, nhưng quà tôi đâu, chị? Đây, quà đây. Liên lật cái vỉ, lấy ở trong ra một miếng thịt bò tái mà nói rằng. Mời anh ở chơi xơi cơm xoàng với chúng tôi nhé. Mình sợ cơm không có gì ăn, nhìn vợ để thăm hỏi ý kiến, thì Văn đã vội vàng nhận lời. Xin vâng, anh chị cho ăn, tôi không dám từ chối. Liên biết chồng có dáng băn khoăn về sự tiếp khách không được lịch sự, nói luôn. Nhưng thưa anh, xin nói trước để anh biết cho rằng, nhà tôi, vợ chồng nghèo, cơm nước chả có gì đâu, xin anh đừng cười nhé. Văn làm mặt giận. Chị có kiểu cách làm gì vậy? Chỗ tôi với anh chị như anh em nhà, thế nào xong thôi? Mình ngẫm nghĩ, rồi sẽ bảo vợ. Thế mình sang bên bác Tư, lấy lại mấy quả trứng. Văn vội gạt. Thôi, đừng bày vẽ. Mình nói, cũng là cách giúp đỡ cho bác, vì bác ấy mù. Văn tỏ ý thương hại, buồn rầu nói. Khốn nạn, ở cái làng đẹp tốt, đầy những màu hoa rực rỡ như thế kia mà chẳng may bị mù. Thì đáng giận biết bao, thì khổ sở biết bao. Liên cười. Không trông thấy, nhưng mũi còn ngửi thấy mùi thơm. Ở đời có thứ hoa có sắc, thì cũng có thứ hoa thơm. Anh thử nhắm mắt lại xem. Liên vừa nói vừa lim dim cặp mi. Đấy, có phải sực nức những mùi hoa hoàng lan và lẫn với mùi hoa mộc, hoa sói, hoa ngân không? Mà khi không dùng đến mắt, mũi, ta lại thính hơn cũng có. Đấy, mắt Liên vẫn lim dim. Anh ngẫm mà xem, có phải các hương thơm càng thơm hơn không? Trời ơi, chị tôi giảng khoa triết học. Minh thì hớn hở tươi cười bảo vợ. Tôi nghe mình nói mà tôi muốn mù quá. Liên trao mày gắt. Chỉ dại dột. Nhưng chết chửa, gần 12 rưỡi rồi, tôi đi làm cơm thôi. Mình hỏi, sao hôm nay mình về sớm thế? Hôm nay may mắn quá. Em bán xong hoa cúng cho các nhà có thờ điện, thì gặp ngay một chàng công tử mua cho hết cả mấy chậu cây cùng những bó hoa huệ. Văn có ý tức giận. Lại phường công tử bột. Chà, thưa anh, những hạng ấy ngày nào tôi không gặp. Động thấy gái thì họ híp mắt lại, rồi buông những lời cợt nhả. Nhưng thôi, xin phép anh, tôi đi làm cơm, chẳng đói lắm rồi. Dứt lời, Liên vội vàng chạy xuống bếp. Minh nhìn theo, lắc đầu bảo bạn. Anh coi, nhà tôi còn trẻ con quá. Hai người vui cười cùng nhau đi vào trong nhà. Nửa giờ sau, Liên bưng mâm cơm lên. Trong mâm có một đĩa thịt bò tái, một đĩa trứng tráng, một bát rau muống xào và một chén tương lòng. Minh mỉm cười bảo bạn. Đó anh coi, cơm thết khách nhà tôi đấy, có sang không? Văn chữa thẹn cho bạn. Cơm ngon ở sự tinh khiết, chứ ở gì nhiều thức ăn. Và đói với vui là hai thứ gia vị cần cho tiệc yến cũng như cần cho bữa cơm sau. Liên cười. Vậy mời cầm đũa cho. Minh đưa mắt nhìn vợ, sẽ hỏi. Còn ông Hoạt? Liên cũng xe xẽ đáp. Ông ấy ăn sau, có anh Văn, để ông ấy cùng ngồi ăn không tiện. Hai vợ chồng tuy nói chuyện thầm với nhau, Văn thoáng nghe cũng hiểu, liền hỏi Minh. Ăn này, còn ông Hoạt? Ông ấy ăn sau. Thôi, để ông ấy ăn cả đây cho tiện, chỗ anh em nhà, có cần gì cái đó? Rồi Văn đứng dậy gọi ông Hoạt. Bữa cơm tuy đạm bạc, nhưng rất có vẻ thân mật. Cơm xong, liền trông ra hiên bảo chồng. Trời ơi, thế mà gần một giờ rồi. Văn ngơ ngác nhìn quanh mình, rồi rút đồng hồ túi ra coi, cười hỏi Liên. Mới 12 giờ rưỡi, nhưng chị xem giờ ở đâu vậy? Minh cũng cười trả lời. Đồng hồ của chúng tôi to và cao lắm, anh nhìn sao được? Văn không hiểu, vẫn nhớn nhác nhìn vợ chồng bạn, thì Liên lại nói luôn. Đồng hồ của chúng tôi thì chả kẻ trộm kẻ cắp nào lấy được. Văn ngẫm nghĩ hỏi, nghĩa là gì thế? Minh liền trỏ lên mặt trời bảo bạn. Kia kìa, đồng hồ của chúng tôi kia kìa. Ba người cùng cười, Văn hỏi. Nhưng các ngài xem giờ ra sao? Minh đáp, trông mái xanh. Vậy không có mặt trời? Minh cười, thì không xem giờ. Nhưng buổi sáng đã có súng 10 giờ. Còn đêm? Đêm nghe gà gáy. Hễ gà gáy nửa đêm thì đi ngủ. Văn kinh ngạc, lo lắng, thương hại bạn. Chết chửa, thi gần đến nơi rồi mà không có đồng hồ thì học hành ra làm sao? Anh tạm cầm cái đồng hồ của tôi vậy, thi xong anh trả lại tôi. Minh từ chối. Xưa nay không có đồng hồ thì đã sao? Nhưng lần này thì anh cứ cầm cho tôi bằng lòng. Ở nhà tôi đã có đồng hồ treo, và tôi thường vẫn đến đây học với anh thì cũng tiện cho tôi lắm. Văn vừa nói vừa ấn cái đồng hồ vào tay Minh. Minh nể bạn đỡ lấy, đưa cho vợ, bảo treo lên chiếc đinh đóng ở cột. Rồi chàng quay lại bảo Văn, bây giờ thì chúng ta đi học. Liền nói tiếp, còn em thì xin đi làm vườn. Hạnh phúc êm đềm như đương làm rung động ba trái tim trẻ. Trong bầu không khí yên lặng một buổi trưa mùa hè, tiếng gà gáy trong xóm xa xa. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Gánh Hàng Hoa của tác giả Nhất Linh Khái Hưng, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.